tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 43 truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Yến Quyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Kỳ trước, sau khi Lệnh Hồ Xung bị Thành Bất U đả thương, Đào Cốc Lục Tiên đã xé xác Thành Bất U làm bốn mảnh trước khi đưa Hồ Xung đi chữa thương. Nhưng vì cả sáu cùng ra tay với sáu luồng nội lực thượng thừa nên đã khiến Hồ Xung dở sống dở chết. Cuối cùng, chàng buộc họ phải đưa chàng về lại Hoa Sơn, nơi Đào Thực Tiên bị Nhạc Phu Nhân đâm một kiếm trúng ngực, khiến năm anh em họ Đào vội vàng đưa Thực Tiên đi cứu cấp. Biết đã gây thù với anh em Lục Tiên và tự lượng sức không thể chống lại bọn này, Nhạc Bất Quần đưa các đệ tử đi trốn, lấy cớ là tới Tung Sơn nói chuyện phải quấy với Tả Lãnh Thiền, chỉ để mình Lục Đại Hữu ở lại săn sóc cho Lệnh Hồ Xung. Đêm hôm đó, Nhạc Linh Sang ăn cắp bí kíp Tử Hà Công của cha, đem về cho Hồ Xung tập luyện để chữa thương. Kính mời quý thính giả thưởng thức tiếp.
Việc ta làm hay không làm chức trưởng môn thực sự chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu bọn khí đồ tà đạo của phái Kiếm Tông dẫn dắt bổn phái đem võ học tinh thâm từ mấy trăm năm truyền lại của phái Hoa Sơn hủy diệt trong sớm tối, thì khi chúng ta chết đi còn mặt mũi nào dám nhìn liệt đại tiền bối của bổn phái, mà tên tuổi của phái Hoa Sơn từ nay trên giang hồ cũng không ai thèm đếm xỉa đến nữa.
Bọn Lan Đức Nặc cùng nói:
Dạ phải ạ, như thế thì phải làm thế nào mới được ạ?
Nhạc Bất Quần nói:
Chỉ vài tên lẻ tẻ cứ diệt đổ Phong Bất Bình sẽ Kiếm Tông thì cũng chẳng ngại gì, nhưng vì chúng đã xin được cờ lệnh của Ngũ Nhạc Kiếm Phái, lại cấu kết với những nhân vật các phái Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn, thì chúng ta không thể xem thường được, cho nên...
Lão ngừng lại đưa mắt nhìn bọn đệ tử rồi nói tiếp:
Chúng ta phải lập tức lên đường đến Tung Sơn gặp Tả Minh Chủ để cùng lý luận với lão.
Bọn đệ tử nghe lão nói mà phát nóng lạnh. Phái Tung Sơn là thủ lãnh của Ngũ Nhạc Kiếm Phái, Tả Lãnh Thiền, trưởng môn phái Tung Sơn, là nhân vật đệ nhất trong võ lâm đương thời. Võ công của lão đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, mưu trí lại cơ biến hơn người. Giang hồ hễ nghe đến ba chữ Tả Minh Chủ thì không ai không khỏi kiêng dè. Trong võ lâm mà nói đến hai chữ công bằng thì không thể nhận xét một vài câu là xong chuyện. Lời nói mà không hợp nhau thì thường phải dùng đến đao kiếm để giải quyết. Bọn đệ tử đều nghĩ:
Tuy võ công của sư phụ cao cường, nhưng mà cũng chưa chắc là đối thủ của Tả Minh Chủ. Huống hồ các sư đệ của Tả Minh Chủ có tới hơn 10 người, được võ lâm xưng tụng là Tung Sơn Thập Tam Thái Bảo. Đại Tung Sơn thủ Phí Bân tuy đã chết rồi, nhưng còn lại đến 12 người. 12 người này đều là những cao thủ võ công chắc tuyệt. Bọn đệ tử đệ thứ hai của phái Hoa Sơn quyết không phải là đối thủ của họ. Chúng ta thiếu suy nghĩ mà lên nước Trung Sơn sinh sự, há không phải là lỗ mãng lắm mà.
Tuy bọn đệ tử nghĩ như vậy, nhưng không ai dám mở miệng lên tiếng. Nhạc Phu Nhân nghe trưởng phu nói như vậy, ngấm ngầm khen là diệu kế, bà nghĩ. Kế này của sư ca thật là tuyệt diệu. Chúng ta vì trốn tránh đào cốc ngũ quái mà bỏ núi Hoa Sơn chạy đi, thì ngày sau giang hồ biết được chuyện này, phái Hoa Sơn ta còn mặt mũi nào nữa. Nhưng nếu lên Tung Sơn hỏi lý hỏi lẽ, thì người ngoài biết được sẽ khâm phục chúng ta có dũng khí, nhận thức đúng đắn. Tả Minh Chủ không phải là người ngu ngốc, không hiểu lý lẽ. Lên Trung Sơn chưa chắc là phải chết, không chừng còn có đường quỷ quay về. Bà liền nói,
đúng vậy, bọn Phong Bất Bình cầm cờ lệnh của Ngũ Nhạc Kiếm Phái lên Hoa Sơn gây rắc rối. Biết đâu cờ lệnh này do chúng ăn trộm mà có. Dù cho cờ lệnh này có đúng là do Tả Minh Chủ ban ra đi nữa, nhưng mà chuyện môn hộ của phái Hoa Sơn chúng ta, phái Trung Sơn bất tất phải quan tâm. Tuy phái Trung Sơn người đông thế mạnh, Tả Minh Chủ võ công tuyệt thế, nhưng phái Hoa Sơn chúng ta tha là chịu chết chứ không chịu khuất phục. Nếu ai nhát gan sợ chết thì cứ ở lại đây cũng được.
Bọn đệ tử không ai chịu thừa nhận mình nhát gan sợ chết nên đều nói,
sư phụ và sư nương có mạnh hệ gì, đệ tử dẫu có thầy nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, bọn đệ tử cũng quyết là không có từ.
Nhạc phu nhân gật gù hài lòng.
Vậy thì tốt lắm, chuyện này không nên chậm trễ, tất cả đi thu xếp, trong vòng nửa canh giờ nữa thì chúng ta lập tức xuống núi.
Bà liền đi thăm Lệnh Hồ Xung, thấy hắn thở thoi thóp, có thể chết trong khoảnh khắc. Bà rất là đau lòng, nhưng đào cốc ngũ tiên không biết lúc nào sẽ trở lại, nên không thể vì một mình Lệnh Hồ Xung mà khiến cho toàn phái Hoa Sơn bị tuyệt diệt. Bà gọi Lục Đại Hữu, đem Lệnh Hồ Xung vào trong tiểu xá ở phía sau để chăm sóc. Bà nói,
Đại Hữu nè, chúng ta vì chuyện trăm năm của bổn phái, phải lên Trung Sơn đấu lý với Tả Minh Chủ một phen. Ta nghĩ chuyến đi này rất là nguy hiểm, chỉ mong sao cho sư phụ ngươi chủ trì được chính nghĩa bình an trở về. Thương thế của Xung Nhi thì rất là trầm trọng, ngươi phải cố gắng chăm sóc cho nó. Nếu có ngoại địch đến, các ngươi phải nhẫn nhục nhường nhịn, đừng để uổng phí tính mạng, nghe chưa?
Lục Đại Hữu dạ một tiếng, đôi mắt đẫm lệ. Hồi thứ 47, quyết tâm không học Tử Hà Công. Lục Đại Hữu đứng ở cửa tiễn sư phụ, sư nương và sư huynh sư đệ xuống núi, rồi buồn rầu trở về tiểu xá, nơi Lệnh Hồ Xung nằm. Đỉnh núi Hoa Sơn rộng lớn, bây giờ chỉ còn lại một mình đại sư ca đang mê man và một hán nhân độc. Trước mắt, đêm dần dần buông xuống, bất giác hắn thấy kinh hãi vô cùng. Lục Đại Hữu xuống bếp nấu một vòi cháo, múc một bát, rồi đỡ Lệnh Hồ Xung dậy, đút cho hắn hai muỗng. Đến buổi thứ ba thì Lệnh Hồ Xung nôn cháo ra hết, cháo trắng biến thành màu đỏ do máu từ trong miệng nôn ra. Lục Đại Hữu rất là hoảng sợ, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy màn đêm mịt mù. Hắn thẫn người ra, không biết ngồi như vậy bao lâu. Bỗng nhiên hắn nghe nơi xa có tiếng cú mèo vọng lại trong đêm tối. Hắn ngẫm nghĩ,
cú mèo nào trong ban đêm là nó đang đếm lông mi của người bệnh nhé. Nếu chúng đếm xong cái số lông mi thì người bệnh sẽ chết.
Hắn liền lấy ngón tay quẹt chút nước miếng bôi lên hai mí mắt của Lệnh Hồ Xung để cú mèo khó đếm rõ được. Bỗng nghe trên đường lên núi có tiếng bước chân nghe nhẹ vọng lại. Lục Đại Hữu vội thổi tắt đèn, rút trường kiếm và đứng thủ ở đầu giường Lệnh Hồ Xung. Tiếng chân bước đến dần dần đến gần, lại đi thẳng về phía tiểu xá. Lục Đại Hữu sợ đến nỗi trái tim dường như là muốn nhảy dọc ra ngoài. Hắn thầm nghĩ,
biết đại sư ca đang ở đi dưỡng thương thì thật là tai hại. Ta phải làm sao để có thể bảo toàn cho đại sư ca được bây giờ.
Bỗng hắn nghe tiếng một cô gái gọi khẽ,
Lục Hầu Di, Lục sư ca, có trong đó không?
Đó chính là giọng của Nhạc Linh Sang. Lục Đại Hữu vui mừng đáp,
sư muội phải không? Ta đang ở trong này đây.
Lục Đại Hữu vội đốt đèn lên, hắn mừng quá, đưa luôn bàn tay vào đèn dầu, làm dầu văng tung té. Nhạc Linh Sang đẩy cửa vào hỏi, đại sư ca thế nào rồi? Lục Đại Hữu đáp,
lại thổ huyết rất nhiều.
Nhạc Linh Sang đi đến bên giường, đưa tay sờ trán Lệnh Hồ Xung, thấy trán nóng như lửa, cô cho mày hỏi, Tại sao lại thổ huyết như vậy? Lệnh Hồ Xung đột nhiên lên tiếng,
Tiểu sư muội đấy à?
Nhạc Linh Sang nói, dạ phải đại sư ca,
Đại sư ca cảm thấy như sao rồi?
Cũng không sao đâu.
Nhạc Linh Sang lấy từ trong người ra một cái bọc vải, cô nói khẽ.
Đại sư ca, đây là thứ A bí cấp. Gia Gia nói...
Lệnh Hồi Xuân ngắt lời hỏi.
Thứ A bí cấp à?
Nhạc Linh Sang nói. Đúng vậy, Gia Gia nói trong người đại sư ca đang bị nội lực của các cao thủ bàn môn hoành hành. Phải lấy nội công tâm pháp khí cao vô thượng của bổn môn mới quấy giải được. Lục Hồng Nhi Lục Sư Ca sẽ đọc chữ cho đại sư ca nghe. Nhưng mà... Lục sư ca không được phép luyện đó nha, nếu không Gia Gia mà biết được á, thì Lục sư ca tự biết hậu quả thế nào rồi.
Lục đại hữu vui mừng rồi nói.
Ta là cái thá khá gì mà dám lén lén luyện nội công tâm pháp chỉ ta vô thượng của một môn hả? Thì tiểu sư muội cứ yên tâm đi. Ân sư vì muốn cứu mạng đại sư ca mà phá lệ truyền thụ bí cấp này, giết tính mạng đại sư ca là có thể cứu được rồi đấy.
Nhạc Linh Sang nói khẽ. Nè, chuyện này Lục sư ca đừng có nói với bất cứ một ai nha. Bộ bí cấp này là do tiểu muội lấy cắp ở dưới gối của Gia Gia đó.
Tiểu sư muội ăn cắp nội công bí cấp của sư phụ à? Ê, sư phụ lão lên ra mà phát hiện ra thì làm sao?
Cái gì phải làm sao? Chả lẽ Gia Gia giết tiểu muội sao? Nhiều lắm là chửi tiểu muội vài trận, đánh tiểu muội một trận thôi. Giả tỷ chuyện này mà cứu được đại sư ca thì Gia Gia với má má nhất định là vui mừng. Không thể tính toán tội lỗi của sư muội quá nặng được.
Phải rồi, trước mắt là cứu tính mạng của đại sư ca là cần thiết nhất đó.
Lệnh Hồ Xung bỗng phản đối.
Tiểu sư muội đem về đi, đem về trả lại cho sư phụ đi.
Tại sao vậy? Tiểu sư muội đã liều lĩnh đánh cắp được bí cấp, trong đêm tối vượt mấy chục dặm đường dài đi về đây. Tại sao đại sư ca lại từ chối chứ? Đây không phải là lén học công phu, mà nhằm mục đích cứu tính mạng của đại sư ca.
Lục đại hữu cũng tiếp lời.
Đúng như vậy đó đại sư ca. Đại sư ca cũng không cần phải luyện hết. Chỉ cần luyện đủ để hóa giải cái tà khí của lục quái, rồi đem bí cấp trả lại cho sư phụ. Thì lúc đó chắc là sư phụ cũng sẽ đem cái bí cấp này truyền lại cho đại sư ca thôi. Vì đại sư ca là đại đệ tử của trưởng môn, cái bộ tử hạ bí cấp này mà không truyền cho đại sư ca thì truyền cho ai đi đặt hả? Chẳng qua mà không có truyền sớm thì truyền muộn thôi, chứ có gì đâu mà phải lo lắng hả?
Lệnh Hồ Xung nói.
Ta thật chết chứ không làm trái sư mệnh. Sư phụ đã nói rồi, ta không thể luyện tử hạ công này. Tiểu sư muội.
Lệnh Hồ Xung gọi được hai tiếng rồi không thở được nữa, lại ngất đi. Nhạc Linh Sang sờ lên mũi Lệnh Hồ Xung, thấy hơi thở vẫn còn nhưng rất yếu ớt. Cô thở dài nói với Lục Đại Hữu.
Tiểu muội phải quay về đây, nếu vào trời sáng mà chưa thấy về đến miếu thì Gia Gia với má má lo lắng lắm. Lục sư ca cố gắng khuyên đại sư ca nghe, dù thế nào đi nữa cũng phải nghe lời tiểu muội mà luyện bộ tự hà quy cách này, đừng có phụ lòng tiểu muội.
Cô nói đến đây thẹn đỏ mặt rồi nói tiếp. Suốt đêm tiểu muội đã buôn ba giúp giả.
Được, ta nhất định sẽ khuyên đại sư ca. Tiểu sư muội, thế bây giờ sư phụ và các sư huynh sư đệ đang ở đâu đó?
Tối nay hả? Tối nay mọi người đang nghỉ ở miếu Bạch Mã đó.
À, miếu Bạch Mã cách đây khoảng 30 dặm đường núi. Hết tiểu sư muội bồn bạ đi về là hết 60 dặm đường đêm. Đại sư ca sẽ không bao giờ quên cái tấm lòng của tiểu sư muội đâu.
Đôi mắt Nhạc Linh Sang đổ ve, cô nghẹn ngào nói.
Tiểu muội chỉ mong sao đại sư ca có thể hồi phục thì đã thỏa nguyện rồi. Chuyện này đại sư ca có nhớ hay không nhớ thì đâu có gì là quan trọng.
Cô nói xong, hai tay cầm tử hà bí cấp để ở đầu giường Lệnh Hồ Xung, nhìn Lệnh Hồ Xung một chút rồi ra đi. Trải qua hơn một canh, Lệnh Hồ Xung mới tỉnh dậy, mắt chưa mở thì đã gọi.
Tiểu sư muội. Tiểu sư muội.
Lục Đà Hữu nói.
Tiểu,
Tiểu sư muội đi rồi.
Lệnh Hồ Xung hỏi lớn.
Hả? Đi rồi.
Đột nhiên, Lệnh Hồ Xung ngồi bật dậy, nắm ngực Lục Đại Hữu. Lục Đại Hữu sợ hãi, chật thót người rồi nói.
Tiểu sư muội xuống núi rồi. Tiểu sư muội nói là phải về trước lúc trời sáng. Vì sợ sư phụ và sư nương lo lắng. Đại sư ca nằm xuống nghỉ đi.
Lệnh Hồ Xung dường như không nghe lời của Lục Đại Hữu, hắn nói.
Tiểu sư muội đi rồi. Tiểu sư muội đi cùng với Lâm sư đệ rồi ư?
Lục Đại Hữu đáp.
Tiểu sư muội đang ở cùng với sư phụ và sư nương mà.
Cặp mắt Lệnh Hồ Xung trừng lên, mặt hắn nhăn nhíu lại. Lục Đại Hữu nói khẽ.
Đại sư ca, tiểu sư muội rất lo lắng cho đại sư ca. Nửa đêm canh ba mà từ nước bạch mã chạy về núi. Tiểu sư muội là một tiểu cô nương mà phải suốt đêm bôn ba tới sáu chục dặm đường cả đi lẫn về. Cái tình nghĩa này đối với đại sư ca thật là tha thiết đó. Cái lúc mà tiểu sư muội sắp đi đó thì còn dặn lại là mong muốn đại sư ca thế nào cũng phải luyện cái bộ bí khắp này. Mong đại sư ca đừng có phụ lòng tiểu sư muội đã thiết tha với đại sư ca.
Nghe Lục Đại Hữu nói vậy, Lệnh Hồ Xung liền hỏi.
Hả? Tiểu sư muội nói như vậy ư?
Lục Đại Hữu gật đầu.
Đúng vậy. Chẳng lẽ tiểu đệ còn dám nói dối cả với đại sư ca nữa hay sao?
Lệnh Hồ Xung không còn chút khí lực nào nữa, bật ngã ra sau, minh mặt tiếng, óc đập mạnh vào thành giường mà không biết đau. Lục Đại Hữu sợ hãi giật lấy người nói.
Đại sư ca, để tiểu đệ đập cho đại sư ca nghe. Đại sư ca.
Lục Đại Hữu cầm bộ Tử Hà Bí Cấp lên, mở chương đầu tiên ra đọc.
Võ công công trong thiên hạ, lấy việc luyện khí làm chính. Chí khí mãnh liệt là vốn trời cho. Chỉ người bình thường mới không thích nuôi dưỡng nó, mà ngược lại còn dùng tính đại khí. Cái họa của người luyện võ là ở cái tính tàn bạo, tính kiêu ngạo, tính xa hoa, tính dâm đáng. Tàn bạo thì thần nhiễu khí loạn, kiêu ngạo thì xa rời thực tế, xa hoa thì mất đi cái lòng nhân, mà dâm đãng thì lòng lang dạ thú. Bốn điều này đều là đao búa chém vào tính khí con người.
Lệnh Hồ Xung nhăn mặt hỏi.
Ngươi đọc cái gì vậy?
Lục Đại Hữu đáp.
Đây là chương thứ nhất của Tử Hà Bí Cấp. Phía dưới viết là.
Lục Đại Hữu tiếp tục đọc.
Phá bỏ bốn tính này mà trở lại ôn hòa, chế ngự cái tàn bạo xa hoa, mà nuôi dưỡng cái chính khí, đánh chống nhà trời, uống nước giếng ngọc, thơ thẩn ao hoa, gõ vào xà vàng, cứ thế mà hành động sẽ có được chút thành công.
Lệnh Hồ Xung tức giận nói.
Cái lời bí cấp bất truyền của bổn phái mà ngươi đọc ta là như vậy là đại phạm, mau cất ngay đi.
Lục Đại Hữu nói.
Đại sư ca, bất đại trượng phu ngộ biến phải biết tùng quyền chứ, câu lẽ cái tiểu tiết làm cái gì? Trước mắt đấy, cái việc cứu tính mạng là quan trọng nhất. Để tiểu đệ đọc tiếp cho đại sư ca nghe đây này.
Lục Đại Hữu đọc phần tiếp theo, giảng giải rõ tình tiết phương pháp luyện khí công thượng thừa, nào là đánh trống trời, uống nước giếng ngọc, nào là thơ thẩn xa hoa, gõ vào xà vàng làm sao. Lệnh Hồ Xung lớn tiếng quát.
Cầm đi.
Lục Đại Hữu chưng hửng ngẩng đầu lên nói.
Đại sư ca, đại sư ca làm sao vậy? Thế đại sư ca có cái chỗ nào khó chịu lắm à?
Lệnh Hồ Xung tức giận nói.
Ta nghe người đọc tội công bí cấp của sư phụ, toàn thân đều thấy khó chịu. Người muốn hãm hại ta trở thành người bất nghĩa có phải không?
Lục Đại Hữu sửng sốt hỏi.
Đâu có đâu, làm sao mà bất trung bất nghĩa được hả? À?
Lệnh Hồ Xung nói.
Bộ từ hà bí cấp này đã được sư phụ cầm lên ngọn núi sám hối, muốn truyền cho ta. Nhưng sư phụ phát hiện, trên đường lối luyện công của ta không hợp. Tư chất của ta không bình thường, nên mới thay đổi ý định.
Lệnh Hồ Xung nói đến đây thì hơi thở phì phò rất là mệt. Lục Đại Hữu nói.
Lần này là bị cứu mà, chứ không phải là học lén võ công gì hết. Vậy thì hoàn toàn khác mấy lần trước.
Lệnh Hồ Xung lắc đầu.
Chúng ta là đệ tử, tính mạng của mình quan trọng hay là ý chí của sư phụ quan trọng?
Lục Đại Hữu đáp.
Sư phụ sư nương đều mong cho đại ca thoát chết. Đó là cái điều quan trọng nhất. Huống hồ được tiểu sư muội bôn ba trong đêm tối, tình ý sâu nặng mà đại ca lại nỡ phụ lòng tiểu sư muội hay sao hả?
Lệnh Hồ Xung nghe lòng chua xót, nước mắt tuôn trào. Hắn nói.
Chính là vì cô ta đem đến cho ta. Lệnh Hồ Xung này đường đường là một bậc trượng phu, há chịu để cho người ta thương hại hay sao?
Lệnh Hồ Xung vừa nói câu này, bất giác toàn thân chấn động. Hắn thầm nghĩ,
xưa nay Lệnh Hồ Xung không phải là người câu nệ, không biết quyền biến. Để cứu tính mạng mình thì luyện chú thích nội công của sư môn cũng đâu có sao. Chỉ ra ta không chịu luyện Tử Hà công là vì giận hờn tiểu sư muội. Tận thâm tâm ta vẫn còn oán ghét tiểu sư muội và Lâm sư đệ, vì cô ta đã lạnh nhạt với mình. Lệnh Hồ Xung hỡi Lệnh Hồ Xung, sao ngươi lại nhỏ nhoi ích kỷ đến như vậy hả Lệnh Hồ Xung?
Nhưng Lệnh Hồ Xung nghĩ đến chuyện sáng mai Nhạc Linh Sang cùng với Lâm Bình Chi họp mặt, cùng sánh vai nhau đi trên con đường dài đến Tung Sơn, không biết họ sẽ nói với nhau bao nhiêu lời, hát không biết bao nhiêu khúc sơn ca. Ngực Lệnh Hồ Xung đau nhói, nước mắt lại chảy dài trên má. Lục Đại Hữu nói.
Đại sư ca sai rồi. Từ thuở nhỏ tiểu sư muội đã cùng lớn lên bên cạnh đại sư ca. Hai người giống như là sư huynh sư muội ruột thịt rồi.
Lệnh Hồ Xung nói lẩm bẩm.
Ta đâu muốn như sư huynh sư muội ruột thịt với tiểu sư muội đâu. Nhưng điều này thật khó mà nói ra.
Lục Đại Hữu nói tiếp.
Thôi, để đọc tiếp đây. Đại sư ca nghe từ, nhất thời mà nhớ không được á, thì tiểu đệ sẽ đọc qua nhiều lần. À, võ công trong thiên hạ, lấy việc luyện khí làm chính, chí khí mãnh liệt là vốn trời cho.
Lệnh Hồ Xung hét lên.
Đừng đọc nữa.
Lục Đại Hữu nói.
Đại sư ca, bữa này tiểu đệ đành không thể vâng lời đại sư ca được. Tiểu đệ xin gánh hết tội lỗi phản bội sư mệnh về mình. Đại ca không nhìn một chữ trong cái pho tử hà bí cấp này thì không có tội lỗi gì giáo á. Đại ca nằm lặng liệt giường, cái đó kêu bằng không tự chủ được mình. Đây là lục đại hữu này bức bách đại ca phải nghe để luyện công. Võ công trong thiên hạ lấy việc luyện khí làm chính, cái hòa ở người luyện võ là tính tàn bạo, tính kiêu ngạo, tính xa hoa, tính dâm đãng.
Hắn đọc cho một tràng dài. Lệnh Hồ Xung dù không muốn nghe, nhưng chữ nào chữ ấy cứ lọt vào tai. Lục Đại Hữu đọc từ đầu đến cuối một lượt, nhưng Lệnh Hồ Xung đã quyết không chịu luyện, nhưng lại nghĩ, nghe đọc kiểu này gần như là coi trộm sách mất rồi. Giả tỷ thương thích hắn nặng nề mà chết thì cũng không ai biết hắn chịu thùy luyện Tử Hà công, cứ nghĩ là hắn luyện không thành mà cười cho Thái Quay Hàm. Lục Đại Hữu muốn cứu mạng cho hắn mà hắn phụ lòng thì thật là bất nghĩa. Lệnh Hồ Xung rên lên đau đớn. Lục Đại Hữu kinh hãi hỏi:
Đại sư ca, nghe, có người ra giá sao?
Lệnh Hồ Xung thều thào:
Người kề đầu ta lên cao một chút đi.
Lục Đại Hữu dạ một tiếng, đưa hai tay nâng đầu hắn lên. Lệnh Hồ Xung ngưng tụ chân khí, đột ngột phóng chỉ ra, trúc nguyệt đản trung trước ngực Lục Đại Hữu. Lệnh Hồ Xung tuy khí lực suy kiệt, nhưng phóng một chỉ thì trúng liền. Lục Đại Hữu không kêu lên được tiếng nào, người nhũn ra, nằm xuống cạnh lò sưởi. Lệnh Hồ Xung cười nhăn nhó:
Lục sư đệ, tiểu huynh xin lỗi sư đệ. Lục sư đệ hãy nằm nghỉ, chỉ vài giờ là huyệt đạo sẽ tự giải khai.
Hắn ngượng dậy, bước xuống giường, mắt không nhìn bộ Tử Hà bí cấp, cầm cây rống cửa làm gậy bước ra ngoài. Hồi thứ 48, tưởng sắp chết, nắm tay kết bạn. Lệnh Hồ Xung chống gậy đi được hơn 10 trượng thì dừng lại, thở một lúc rồi gắng sức đi hơn nửa canh, được hơn nửa dặm. Hắn cảm thấy hoa cả mắt, trời đất như đảo lộn, muốn té ngã. Bỗng nghe trong bụi cỏ ở phía trước có tiếng người rên. Lệnh Hồ Xung run lên hỏi:
Ai đó?
Người kia lớn tiếng nói:
Lệnh Hồ huynh đó phải không? Điền Bá Quang này
Rõ ràng là hắn rất là đau đớn. Lệnh Hồ Xung kinh hãi hỏi:
Điền huynh làm sao vậy?
Điền Bá Quang nói:
Điền bổ sắp chết rồi. Lệnh Hồ huynh ơi, xin Lệnh Hồ huynh giúp cho bổ chuyện. Lệnh Hồ huynh hãy mau giết Điền bổ đi.
Điền Bá Quang vừa rên đau nhưng giọng nói vẫn rất là to. Lệnh Hồ Xung cúi xuống hỏi:
Điền huynh bị thương à?
Hai đầu gối Lệnh Hồ Xung mềm nhũn ra, hắn té nhào xuống bên đường. Điền Bá Quang kinh hãi hỏi:
Lệnh Hồ huynh cũng bị thương sao? Ôi chà, ai hại huynh vậy?
Lệnh Hồ Xung đáp:
Chuyện dài lắm. Điền huynh bị ai đả thương vậy?
Điền Bá Quang lắc đầu nói:
Không biết nữa.
Lệnh Hồ Xung hỏi:
Sao lại không biết là thế nào?
Điền Bá Quang đáp:
Điền mổ đang đi trên đường, bỗng nhiên hai tay hai chân bị ai đó nắm chặt, nhấc lên cao. Điền mổ cũng không có nhìn ra được cái gì. Ai mà giỏi dữ vậy?
Lệnh Hồ Xung cười nói:
Thì ra là đào cốc lục tiền. Sao ôi, không phải Điền huynh là đồng bọn với họ hay sao?
Điền Bá Quang trợn mắt lên nhìn Lệnh Hồ Xung hỏi:
Hả? Cái gì là đồng bọn? Hả?
Lệnh Hồ Xung đáp:
Vì Điền huynh đến mời tiểu đệ đi gặp Nghi Lâm tiểu sư muội, bọn họ cũng đến mời tiểu đệ đi gặp cô ta mà.
Lệnh Hồ Xung nói đến đây thì thở phì phì. Điền Bá Quang bò từ trong bụi cỏ ra, lắc đầu chửi:
Tổ mẹ nó, đâu có phải là đồng bọn gì đâu. Bọn chúng lên Hoa Sơn tìm một người, hỏi Điền mổ người này ở đâu. Điền mổ hỏi lại là bọn chúng muốn tìm ai. Bọn chúng nói là bọn chúng đã bắt được Điền mổ, cho nên bọn chúng có quyền hỏi, chứ còn Điền mổ không được hỏi bọn chúng. Nếu Điền mổ bắt được bọn chúng thì Điền mổ mới có quyền được hỏi, còn bọn chúng không được hỏi Điền mổ. Bọn chúng sao ui, chứ bọn chúng nói là nếu mà Điền mổ có ngon mà bắt được bọn chúng lợi á thì mới được hỏi bọn chúng.
Lệnh Hồ Xung cười ha hả, hắn cười được vài tiếng thì nghẹt thở rồi cười không được nữa. Điền Bá Quang nói:
Tấm thân Điền mổ bị nhấc bổng lên, mặt úp sấp xuống mặt đất, dẫu có bản lãnh bằng trời cũng không có thể nào bắt chúng được. Tổ mẹ nó, thiệt là quần láo cá.
Lệnh Hồ Xung hỏi:
Sau đó thì sao?
Điền Bá Quang nói:
Điền mổ nói ta đâu có muốn hỏi các ngươi, chính các ngươi hỏi ta chứ mổ, mau thả ta xuống đi. Một tên trong bọn chúng nói đã bắt được ngươi rồi, nếu không xé ngươi thành bốn mảnh, há không tổn thương oai danh của 6 vị đại anh hùng bọn ta sao? Một tên khác nói: Sau khi xé hắn thành bốn mảnh thì hắn còn nói được nữa không?
Điền Bá Quang chửi mấy tiếng nữa rồi thở hổn hển một lúc. Lệnh Hồ Xung nói:
Xấu cái lão này, miệng nói thiên hồ bách sát, cãi vớ cãi vành. Điền huynh cũng không cần kể thêm gì nữa.
Điền Bá Quang lớn tiếng:
Tổ mẹ nó, Một tên nói ngươi mà bị xé thành bốn mảnh thì đương nhiên là không có nói được rồi. Sáu huynh đệ chúng ta xé xác ngươi thành bốn mảnh, không được 1.000 thì cũng đã 800 rồi. Sau khi bị xé xác, có ai nghe nói cái gì đâu? Một tên khác nói, sở dĩ sau khi người bị xé thành bốn mảnh mà không có nói được là vì chúng ta không có hỏi hắn. Nếu có chuyện mà cần hỏi hắn thì chắc hắn cũng không có dám hỏng trả lời đâu. Một tên khác nói, hắn đã bị xé thành bốn mảnh thì còn sợ cái gì nữa? Còn cái gì nữa mà dám hay không dám? Chẳng lẽ hắn còn sợ chúng ta xé hắn thành tám mảnh nữa? Tên trước nói, xé thành tám mảnh, một khu phu này thiệt là khó luyện á. Trước đây chúng ta đã biết, nhưng vì sao đều quên hết rồi.
Điền Bá Quang thuật lại từng đoạn rời rạc, tuy hắn bị trọng thương nhưng lại có thể nhớ được rõ ràng từng câu nói nhớ dẫn của bọn đầu cốc lục tiên. Lệnh Hồ Xuân thở dài,
sáu vị nhân huynh này thật hiếm có trên đời. Tiểu đệ cũng bị chúng làm cho ra nông nỗi này đây.
Điền Bá Quang kinh hãi hỏi,
hả? Thì ra Lệnh Hồ Xuân cũng bị thương dưới tay bọn chúng à?
Lệnh Hồ Xuân thở dài rồi nói,
đúng như vậy.
Điền Bá Quang nói,
thân người của Điền Mỗ lơ lửng trên không, không có giống gì Lãnh Hồ huynh. Lúc đó Điền Mỗ sợ quá đi. Điền Mỗ lớn tiếng nói, nếu mà xé ta thành bốn mảnh á, thì nhất định là ta không có nói đâu. Dù cho cái miệng có nói được, nhưng mà làm ta tức giận thì cũng quyết không có nói. Một tên nói, sau khi xé người ra thành bốn mảnh, cái bụng ở một nơi, cái miệng một nơi khác, cái bụng nghĩ và cái miệng nói, làm sao có thể ăn khớp nhau được. Điền Mỗ bị chúng làm rối cả lên, liền nói to, có gì mau hỏi đi, ta không đứng được nữa, ta sẽ phóng độc khí ra bây giờ. Một tên hỏi, cái gì là phóng độc khí? Điền Mỗ nói, ta mà phóng một phát trung tiện thì thúi lắm á, sau khi hít phải chỉ 3 ngày 3 đêm ăn cơm không có được á, còn cơm 3 ngày trước cũng nôn mửa ra hết. Ta cảnh cáo để các ngươi đừng có trách ta, sao không nói trước?
Lệnh Hồ Xuân cười nói,
không chừng bọn chúng lại tin mấy câu này đấy.
Điền Bá Quang nói,
thì bốn cái tên nắm Điền Mỗ vừa nghe hổng hẹn mà cùng thét to lên, liền mạnh Điền Mỗ xuống đất rồi nhảy thẳng ra xa. Điền Mỗ đứng phát dậy, thấy sáu lão già cực kỳ cổ quái, lão nào cũng đưa tay bịt mũi, rõ ràng là chúng sợ Điền Mỗ phóng khí độc. Lãnh Hồ huynh nói sáu tên này gọi là cái gì? Là đào cấp lục tiên à?
Lệnh Hồ Xuân đáp,
đúng như vậy. Ôi đáng tiếc là tiểu đệ không có thông minh như Điền huynh, lúc đó ta không biết dùng cái kế phóng trung tiện để chúng sợ mà rút lui. Kế này của Điền huynh không thua gì kế không thành của Gia Cát Lượng năm xưa, đã khiến Tư Mã Ý sợ hãi mà rút lui đó.
Điền Bá Quang cười hai tiếng khô khan, chửi hai câu tổ mẹ nó rồi nói,
Điền Mỗ biết sáu lão già chết tẩy này cũng không vừa, nhưng vì để quên cái đao trên đỉnh núi sám hối của Lãnh Hồ huynh, cho nên lúc đó định bôi dầu đưa chân để chuồng cho lẹ. Không ngờ sáu lão này tai thì bịt mũi mà sắp thành hàng ngang như một bức tường cả ngay trước mặt Điền Mỗ. Không lão nào dám đứng sau lưng Điền Mỗ. Điền Mỗ thấy không có xông về phía trước được, lập tức quay người. Nào ngờ sáu lão quái giống như ma quỷ, không biết nó xoay người cách nào mà đứng nháy mắt là cả ngay trước mặt Điền Mỗ. Điền Mỗ liên tục xoay mấy lần cũng không có thắng được, liền thụt lùi từng bước, sau cùng đụng vào vách núi. Sáu quái vật khoái chí vô cùng, cười lên ha hả rồi hỏi, hắn đang ở đâu, hắn ở chỗ nào? Điền Mỗ hỏi, các ngươi muốn tìm ai? Sáu lão cũng nói, bọn ta bao vây được ngươi rồi, ngươi không có đường trốn thoát nữa, phải trả lời bọn ta. Một lão nói, nếu như bao ngươi mà bao vây được bọn ta, làm cho bọn ta không có đường nào chạy trốn, thì lúc đó ngươi có quyền hỏi bọn ta phải ngoan ngoãn trả lời. Một lão khác nói, hắn chỉ có một mình, làm sao bao vây được sáu người bọn ta? Lão trước nói, giả trị hắn có bản lãnh cao cường, lấy một mà thắng sáu thì sao? Lão khác nói, vậy thì chỉ có thể gọi là thắng bọn ta, chứ không phải là bao vây bọn ta được. Người trước nói, nhưng mà nếu hắn dồn ta vào một sơn động, đứng giữa cửa động, không cho bọn ta ra, để không phải là bao vây được bọn ta rồi sao? Một lão khác nói, vậy là dồn lợi, chứ không có phải là bao vây. Lão trước nói, nhưng mà nếu hắn đứng giang hai tay ra, ôm chặt bọn ta lại, hả không phải là bao vây hay sao? Lão khác nói, một là người trên đời này không có ai có tay dài như vậy, hai là dù trên đời này thực sự có người như vậy thì ít nhất người trước mắt bọn ta cũng không có tay dài như vậy, ba là dù hắn có ôm được sáu người bọn ta thì cũng chỉ được gọi là ôm chứ đâu có phải là bao vây.
Vẻ mặt lão trước thộn ra, không còn cãi giả gì được nữa, nhưng mà cũng không có chịu thua. Cái lão thộn mặt một lúc, rồi bỗng nhiên cười to và nói, có rồi, nếu không phán trung tiện, chứ bọn ta không dám chạy trốn, hắn dùng khí độc nó bao vây chúng ta, chẳng lẽ không phải là bao vây sao? Bốn lão vừa cùng vỗ tay cười nói, đúng rồi, tiểu tử này có cách bao vây được chúng ta. Điền Mỗ liền nhanh trí, co giò cãi ngay rồi nói, ta muốn bao vây các ngươi đi. Điền Mỗ nghĩ là chúng sợ bọn chúng, Điền Mỗ phóng khí, cho nên bọn chúng không dám đuổi theo. Nào ngờ sáu quái vật này ra tay rất lẹ, Điền Mỗ chưa chạy được hai bước đã bị chúng bắt được, đặt Điền Mỗ ngồi trên tảng đá lớn giữ cho chặt, khiến Điền Mỗ có muốn phóng trung tiện cũng không thể nào lọt hơi thúi ra ngoài được.
Lệnh Hồ Xuân cười ha hả, nhưng hắn cười được vài tiếng thì cảm thấy máu trong ngực chợt nhột nhạo, không cười được nữa. Điền Bá Quan kể tiếp,
sau khi sáu quái nhân này giữ chặt Điền Mỗ rồi, một lão hỏi, đánh rắm có từ đâu? Lão khác nói, thì đánh rắm từ ruột mà ra, dĩ nhiên là thuộc dương minh, phải trường kinh, điểm các huyệt thương dương, hợp cốc, khúc trì ngân hương. Lão vừa nói, vừa ra tay, điểm bốn huyệt đảo đó của Điền Mỗ. Lão ra tay cực lẹ, những huyệt chúng xác, trong đời Điền Mỗ, ít thấy có ai như vậy, thật khiến cho người ta phải phục lăng. Sau khi lão điểm xong huyệt đảo, sáu quái vật đều thở phào nhẹ nhõm, tiếp xúc được cánh nặng, đều nói, hơi thú này cũng muốn phóng ra, cũng không được nữa rồi. Lão điểm huyệt lại hỏi, nè, rốt cuộc người đó ở đâu? Nếu người mà không nói đó, chẳng bao giờ ta giải huyệt cho người đâu. Nếu cho người không có đánh rắm được, thì bổn sẽ phình trương ra cho mà coi. Tiểu đệ nghĩ, sáu lão quái này võ công cao cường như vậy, lại tới Hoa Sơn, tức là không phải để tìm kiếm kẻ tầm thường. Lãnh Hồ Huynh, vợ chồng tôn sư Nhạc Tiên Sinh không có ở trên núi. Dù họ đã về núi, thì tất nhiên ở trong chính cái đường, cho nên hãy kiếm là gặp ngay. Điền Mỗ nghĩ đi nghĩ lại, người mà sáu lão quái muốn tìm nhất định là Thái Sư Thất Tổ Phong Lão Tiền Bối của Lệnh Hồ Huynh đó.
Chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu vào tối thứ tư tuần tới.
Chờ ta